đốc thúc giải ngân đền bù khu vực xây sân bay năm 2020. Nhiều người ra hàng, chốt lời, và nhiều nhà đầu tư mới đầu tư bắt đầu gia nhập, theo phong trào khi nơi sốt đất được các công ty liên tục ra hàng, và làm thị trường. Nhưng mấy ai biết rằng kế hoạch xây dựng sân bay Long Thành, tầm nhìn quy hoạch có từ những năm 2000, chính phủ lấy ý kiến các nhà khoa học, học giả, diễn đàn kinh tế những năm 2004, và nhiều nhà đầu tư nhanh chân đã ôm đất từ những năm 2005 đến 2008, và chốt lời hay triển khai phân lô bán nền những năm 2008 đến 2010. Những người mua kế tiếp thời điểm này đã giữ đất tới tận những năm 2019 đến 2020, để ra hàng giá cao như hiện nay. Những người thức thời hơn, ở giai đoạn sau thì họ vào đầu tư đất Long Thành những năm 2014 đến 2016, tới thời điểm này là thu hoạch chốt lời sau 3 đến 4 năm đầu tư. Nhưng nếu sân bay không được Quốc hội phê duyệt năm 2019, thì họ cũng không có cơ hội chốt lời sớm. Vì thế, để có kinh nghiệm giác quan nhận ra tính cấp thiết của khu vực quy hoạch đầu tư của chính phủ thì mới thành công được. Vì thế chúng ta phân tích tiếp chú ý thứ hai khi đầu tư đất tỉnh dưới đây. Thứ hai, tính khả thi hiện thực tầm nhìn quy hoạch khu vực đầu tư. Điều này gây tranh cãi rất lớn khi các kế hoạch mới công bố, giá đất vọt lên, nhưng sau đó hoãn kế hoạch, giá đất tụt xuống đáy, nằm im, chỉ bán cực rẻ thậm chí dưới giá mua mới ra được hàng. Nếu muốn chốt lời cao hơn, thì lại chờ tiếp tới khi các kế hoạch lại khởi động nhắc trở lại, giá tăng lên gấp 2 đến 5 lần đơn giá mua trước đó thì ra hàng, người mới mua lại kế tục ôm thêm 5 đến 10 năm nữa. Điều này thấy rõ nhất ở Nhân Trạch, từ năm 1996 khi sốt lần đầu tiên nâng cấp từ huyện lên TP loại 2. Lần thứ hai năm 2006 khi thông tin phê duyệt cầu cát lái nối Nhân Trạch với thành phố Hồ Chí Minh. Lần thứ ba anh theo việc thông qua chủ trương quyết định xây sân bay Long Thành năm 2014. Và lần thứ bốn năm 2016 kế hoạch tái khởi động xây cầu cát lái, ăn theo cơn sốt đất toàn quốc giai đoạn đỉnh năm 2016, cùng với nhiều dự án lớn trước đó đắp chiếu, đổi chủ và tái khởi động lại như Xoan Bay, Xoan Bắc v.v. Như vậy lựa chọn đầu tư ở đâu ở một thời điểm cụ thể là Long Thành, Nhân Trạch, thậm chí xa hơn như Phú Quốc, là nỗ lực của mỗi người tìm hiểu thông tin và phán đoán về tính khả thi của tầm nhìn quy hoạch đầu tư, như việc tự trả lời thời điểm nào xây sân bay, xây cầu lớn, hay làm đặc khu Phú Quốc hay Vân Đồn v.v. Với người lão luyện, thì tính khả thi hiện thực tầm nhìn quy hoạch còn là thời điểm vào ra. Mua vào bán ra khi mua vào trầm lắng, bán ra khi kế hoạch tái khởi động, truyền thông ra hàng của ông lớn chiến thuật mà giới mua đất nhỏ lẻ, cá lòng tông đi theo phán đoán hành vi ông lớn, cá mập. Vốn càng ít thì càng phải tính đến việc đi xa, và càng phải tìm hiểu nhiều thông tin cùng một lúc, quy hoạch giao thông logistics quốc gia, khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng sân bay, cầu kết nối huyết mạch vùng, v.v. Tới khi chọn được khu vực rồi thì phải tìm hiểu quy hoạch chi tiết xã, huyện, tình trạng pháp lý đất, và các đặc điểm thực tế hơn là liền kề dân hiện hữu, trường trạm, diện tích và đơn giá phù hợp với số tiền đầu tư. Và chính vì đặc thù có sự hên xui khi đầu tư đất ven, đất tỉnh một là thời điểm chốt lời có thể đến sớm, đạt nhân 3, nhân 5 giá trị đầu tư, sau 2 đến 3 năm, hoặc có thể mất 5 đến 10 năm không thanh khoản được. Vì thế khi đầu tư đất ven đô, đất tỉnh thì chú ý tới điều 3 tiếp theo đây. Thứ 3, cân đối tài chính khi đầu tư đất ven đô và đất tỉnh. Chính vì nguyên nhân năm ăn năm thua về thời điểm chốt lời, nên có lẽ một bài toán tài chính ưa dùng nhất của các nhà đầu tư không chuyên nghiệp, nhỏ lẻ ít tiền, đầu tư lần đầu vẫn nên chỉ đầu tư số tiền hiện có. Ví dụ bạn đang có 2 tỷ thì tìm đất 1 tỷ, có 1 tỷ thì tìm đất 500 triệu, có 500 triệu thì tìm đất 200 đến 300 triệu, càng rẻ thì càng xa,